chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, nhân chuyến đi công tác tại một tỉnh gần Bangkok, Quỳnh Chi có cơ hội gặp gỡ một số người Việt tị nạn tại Thái Lan và được biết về câu chuyện của họ. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Sẽ không khó để gặp một người Việt tị nạn tại Thái Lan. Họ thường sống ở những tỉnh lân cận với thành phố Bangkok. Và họ sống như thế nào là câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời. Từ bến xe đi tỉnh ở tượng đài chiến thắng tại Bangkok, chúng tôi bắt xe buýt đi về phía đông trên một chuyến xe thường dành cho dân buôn hoặc dân làm ăn từ tỉnh lên Bangkok. Sau gần 2 tiếng ngồi xe đò, khi những chiếc lờ nôm cá dần xuất hiện trên các đám ruộng hai bên đường đi, khi mùi rã cháy xông lên tận mũi, chúng tôi biết được cuộc sống nơi thành thị đang xa dần. Theo chân một người hướng dẫn, cũng là dân tị nạn, qua thêm hai lần đứng chen chúc trên xe sỏng thẻo, chúng tôi đi đến một khu nhà trọ kín đáo và khá chật hẹp, nhưng đó chưa phải là nơi sinh sống của bà con tị nạn nơi đây. Theo người hướng dẫn, thì khu nhà trọ này còn khang trang hơn khu ở của những người Việt tị nạn. Từ đây, ngồi trên chiếc xe tự chế gọi là xe thùng, là một loại xe máy có gắn thêm một cái thùng sắt để chở hàng hoặc chở người. Chúng tôi đi khoảng 2 km nữa đến một khu nhà trọ khác. Đó là một khu nhà trọ rất bình dân, sân đất, cửa tôn, tạm bợ, ẩm thấp và lúc nào cũng đóng kín cửa. Tại cổng vào, vài con chó le lưỡi trương bụng lép nằm thở dốc, chẳng màng sủa khi thấy người lạ. Trước sân, những đứa bé dơ bẩn, bụng to, chạy lông nhông trên sân gọi nhau ý ới. Anh hướng dẫn cho biết đó là con của dân nhà trọ Campuchia, hành nghề bán hàng rong nơi đây. Vậy mà họ là những người có cuộc sống khá giả nhất trong khu nhà trọ này. Đến nơi đây mới biết, cách đi xe buýt với giá 100 bạc của chúng tôi là cách đi xa xỉ mà hiếm dân tị nạn nào dám sử dụng.
Xe lửa nó rẻ, 12 đồng một vé, mà khứ hồi á. Từ hôm bữa giờ sang đây là chưa biết đi xe đò, chưa biết luôn đó.
Ở đây thì sáng tăng đi muốn đi Bangkok là phải 5 giờ sáng phải dậy để đi chuyến xe lửa đầu tiên là 5 giờ 45. Rồi xe buýt nhỏ nó chạy ra ngoài hết 8 baht xong rồi mua vé 12-13 baht xong xuôi rồi lên Bangkok rồi muốn tới trung tâm á thì phải tốn hết 6.50 đồng, có nhiều xe buýt 6.50 đồng, có nhiều xe buýt 8 đồng, có nhiều xe buýt 10 đồng.
Có khoảng 20 người Việt tị nạn tại khu nhà trọ này, sống tại những căn phòng trọ cũ kỹ, san sát nhau. Mỗi căn phòng rộng chừng hơn 10 mét vuông, đủ cho 4 người. Nơi duy nhất có thể dùng để tiếp khách là chiếc chiếu bông được trải dưới đất. Đó cũng là chỗ ngủ của bà con nơi đây. Những người dân tị nạn không thể sống quá xa Bangkok để họ có thể đi đến cao ủy tị nạn ở Bangkok và về trong ngày khi cần thiết. Tuy nhiên, họ cũng không thể sống quá gần thành phố lớn để phải chết đói vì mức sống quá cao.
Sinh hoạt ở đây nó cũng rẻ hơn, tức là mình có thể tự túc được những cái gì mình không cần tốn tiền. Chẳng hạn như là tiền nhà thì nó rẻ hơn Bangkok. Thay vì Bangkok 2.000 mấy, 3-4 ngàn gì đó, nhưng ở đây chỉ có 1.500 thôi. Còn ví dụ mình có miếng đất trống thì mình trồng ở sau, mình ăn. Còn ở ngoài kia tôi có một cái ao rau muống, nhiều khi không có gì ăn thì hái rau muống với lại hái rau muống ngoài ao để leo lên trên me thì nấu me ăn vậy thôi, cho nó qua chuyện qua ngày.
Vừa nói chị vừa chỉ cho chúng tôi cái ao cá tại khúc sông gần đó và dàn mướp trước cửa. Sau nhà chị cũng trồng một số rau cải. Chị cho biết ở Bangkok giá nhà đắt gấp mấy lần nơi đây và không thể trồng rau ăn tạm khi không có tiền đi chợ. Mặc dù giá cả nơi đây khá rẻ, nhưng mọi người chỉ có thể đi chợ vài lần trong một tuần. Khi không có tiền, họ chỉ có thể ở nhà ăn tạm những gì có thể kiếm được. Có lần không tiền, chị và một người tị nạn khác bấm bụng ra chợ nhập cải đã bỏ đi, đem về muối chua cho cả nhà.
Khi 2-3 bữa không đi luôn, nếu mà ở nhà mà có rau có cỏ là không đi, có dàn mướp đó.
Chúng tôi sang một phòng khác của một gia đình tị nạn nơi đây, khi gia đình anh đang dùng bữa cơm trưa. Liếc sơ qua nồi cơm, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy bên đĩa cá khô là nồi cơm gạo tấm. Theo những người dân tị nạn nơi đây, thì bà con ở đây không ai dám ăn gạo hơn 20 bạc một ký, mà chỉ có tấm mới có giá đó. Ở đây mọi thứ đều được tiết kiệm tối đa và giảm thiểu. Đến nỗi họ tiết kiệm xài dưới 90 kW điện một tháng để không phải đóng tiền, còn nước thì tiết kiệm đến tối đa để mỗi tháng chỉ có thể trả 75 bạc. Nếu muốn tưới cây, họ đều phải ra sông lấy nước về tưới vì tiết kiệm. Tiền thuê phòng ở khu này khá mềm, khoảng 1.500 bạc một tháng, tương đương 1.000.000 đồng Việt Nam. Nếu so với mức kinh tế của Thái Lan, thì khu trọ này có lẽ tương đương với một khu trọ rẻ tiền nhất tại các khu công nghiệp tỉnh lẻ tại Việt Nam. Vậy mà không phải ai cũng có thể thuê một phòng trọ cho mình. Một số người không sang đây cùng gia đình thì phải ở đậu phòng của người khác. Cụ thể, tại khu trọ này, có một anh không mướn nổi căn phòng cho mình, anh xin ngủ tại cái chõng trước cửa một gia đình tị nạn trong xóm. Mức sống thấp là lý do khiến người Việt tị nạn chọn những tỉnh lẻ thay vì Bangkok. Tuy nhiên, họ chọn nơi đây còn vì một lý do khác nữa.
Bangkok thứ nhất là cái tiền thuê nhà rất là cao. Thứ hai là cái mặt giá nó cũng cao lắm. Và coi như sở cảnh sát di trú nó đi thường xuyên, mình cũng sợ là coi như là nó bắt mình.
Theo những người tị nạn nơi đây, tiếp xúc với cảnh sát là điều bất khả kháng khi họ chưa được cấp quy chế tị nạn. Mỗi khi họ ra đường, kể cả đi chợ, cũng phải có điện thoại di động bên mình, phòng khi gặp khó khăn với cảnh sát thì có thể báo về cho gia đình. Cũng chính vì không muốn gặp rắc rối với cảnh sát mà họ cũng không thể nói mình là người Việt Nam. Đôi lúc họ bị nhầm lẫn là người Thái, người Philippines hay người Đài Loan và họ cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Tránh cảnh sát cũng là lý do vì sao cả đêm lẫn ngày, cửa các căn nhà trọ này đều luôn đóng kín.
Thường là buổi trưa mà mình cảm thấy có một cái xe nào đó là bắt đầu là đóng cửa. Tại vì nay mở chứ mọi lần là đóng hết cửa.
Bà con tị nạn nơi đây hầu như không đi làm, phần vì không biết tiếng, phần vì không được phép. Nếu họ bị phát hiện đi làm, có thể họ sẽ bị giam giữ. Một thanh niên nơi đây cho biết, có lúc anh được mướn vắt chanh tại chợ vào buổi khuya, nhưng vì sợ gặp rắc rối, nên đành ngồi nhà hái rau, bắt ốc ăn tạm qua ngày. Tuy vậy, trong nhóm người Việt tị nạn nơi đây, vẫn có một người đi làm. Đó là một ông cụ hơn 70 tuổi, lại bị cụt hai chân. Ông sang Thái Lan tị nạn đã 2 năm, nhưng chưa được cấp quy chế. Số tiền mang theo cũng dần cạn hết. Ông chỉ còn cách làm liều chạy xe thùng đi bán bong bóng mỗi ngày, kiếm 100-200 bạc. Đối với ông, việc buôn bán này như một bước đường cùng.
Đâu có làm gì được giờ con, chứ bán chốt mỗi ngày. Lúc đầu thì cũng sợ lắm, bây giờ cũng không biết đâu gì sợ. Bị mình có cái giấy đi quen rồi đó, có hỏi gì đi nữa, nó là trời ơi, hoàn cảnh tôi mới không thấy tật mềm gì, tôi lấy cái gì, tôi sống. Thành ra tôi bán bong bóng, kiếm cơm sống mỗi ngày thôi.
Những người Việt đến đây tị nạn với nhiều lý do, hầu hết họ gọi đó là lý do chính trị. Trong số 20 người tị nạn ở khu vực này, chỉ có 2 người vừa được Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Những người khác hoặc chỉ mới qua sơ vấn, hoặc đã bị đánh rớt và đang chờ phỏng vấn lại. Tất cả những người Việt sống tại khu nhà trọ này, ít nhiều, đều trải qua rất nhiều vất vả. Đối với họ, khó khăn không phải là những gì họ quan ngại. Điều họ lo sợ nhất là ngay cả chính bản thân mình cũng không biết số phận của mình sẽ như thế nào.
Chưa biết, chưa nghĩ, dám nghĩ tới. Chưa biết sẽ về đâu. Sớm về Việt Nam thì không được rồi. Mà ở đây thì cũng rất nguy hiểm. Tại vì thành ra cái nỗi lo lắng của người tị nạn ở đây là cầu mong cho mình có được một cái quy chế để mà có một nước thứ ba nhận đi. Đó là điều mong mỏi trước tiên hết. Hơn cả tiền bạc, cái đó là thực sự.
Tiện chúng tôi ra khỏi sân, họ nhận gói quà là mớ mứt Tết được mang từ Việt Nam sang mà lòng nặng trĩu. Ông cụ hơn 70 tuổi thì cứ rưng rưng vì ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông cũng không biết mình còn có cơ hội ngồi ăn một miếng mứt Tết trên mảnh đất quê hương hay không. Chia tay nhóm người tị nạn, chúng tôi lại lên xe thùng đến bến xe để bắt chuyến xe buýt về thành phố. Một lộ trình mà đối với dân tị nạn vùng này là xa xỉ. Chúng tôi ra về, bỏ lại sau lưng những cánh cửa đóng yên điểm, cùng những ánh mắt thơ ngây của những đứa bé tị nạn. Ngay cả chính bản thân chúng cũng không biết khi nào rồi chúng mới lại có cơ hội đến trường. Trên đường về, nhìn những đám lục bình dựa vào nhau nằm tiêu nghỉu trên các khúc sông cứ dừng xa ngoài cửa xe mà lòng rộn lên những nỗi tơi bời khó gọi tên. Có lẽ đó là câu hỏi, rồi họ sẽ đi về đâu? Quý khán giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại địa chỉ quỳnhchi@rfa.org. www.quynhchi.org. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.